quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết thì vào năm 1968 là những cái năm mà khốc liệt của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ cứu nước. Sau tổng tiến công và nổi dậy vào Tết Mậu Thân thì nhu cầu tăng viện cho chiến trường miền Nam về vũ khí, lương thực, xăng dầu và củng cố lực lượng giữ vững địa bàn thì vô cùng cấp thiết. Và lúc đó thì đế quốc Mỹ đã tập trung không quân, hải quân đánh phá ác liệt ở 4 tỉnh khu 4 cũ, gồm có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và trong đó thì đặc biệt là ngã ba Đồng Lộc ở Hà Tĩnh, huyết mạch giao thông độc đạo quan trọng đã bị đánh phá ác liệt. Và toàn bộ lực lượng thanh niên xung phong N55 và P18 gồm có 7 đại đội đã vào trấn giữ tại 7 vùng chủ yếu trong khu vực này. Và các tổ quan sát như đếm bom, cắt tiêu, tổ giả phá bom mìn, rồi bộ phận ứng cứu đường cùng với mạng lưới giao thông, thông tin liên lạc, lực lượng điều hành phương tiện giao thông, giữ gìn trật tự an ninh khu vực ở ngã ba Đồng Lộc đã được hình thành. Và nhân dân Hà Tĩnh thì với quyết tâm sắt đá, ngày đêm chịu đựng mọi gian khổ hy sinh để đảm bảo cho những tuyến đường, để mở những con đường mới và đường tránh. Và nhân dân nhiều địa phương, các xã như Thiên Lộc, Tiến Lộc, ngày nay là Can Lộc, Cẩm Quan là Cẩm Xuyên đã rời làng xóm, rời nhà cửa đi nơi khác để lấy đất làm đường. Thế cái khu vực thung lũng của ngã ba Đồng Lộc thì bị bom đạn của kẻ thù quần nát, xới tung. Và nơi đây thì hàng ngàn bộ đội và thanh niên xung phong, công nhân giao thông, lái xe, chiến sĩ công an, dân quân du kích v.v. đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình để thông đường, thông xe ra tiền tuyến, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và làm nên một cái huyền thoại về ngã ba Đồng Lộc. Và đã có nhiều tác phẩm văn học đã khắc họa hình tượng về sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ đồng bào, và đặc biệt là sự hy sinh của 10 cô gái nơi ngã ba Đồng Lộc. Ngay như vừa qua thì chúng ta cũng đã biết báo Thanh Niên cũng đã tổ chức một cái cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc. Chương trình tác giả tác phẩm của ban âm nhạc VOV3 cũng tổ chức một cái cuộc tọa đàm với chủ đề Đồng Lộc tiếng hát đưa xa, cùng với sự tham gia trao đổi của một số nhạc sĩ, nhà thơ. Trước là xin giới thiệu nhạc sĩ Cát Vận, nhạc sĩ Lê Mây, nhà thơ Hồ Phong Tư. Trước hết là xin chào và cảm ơn các nhạc sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trước khi bước vào cuộc tọa đàm thì chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Biên Ban Đồng Lộc của tác giả Phan Thanh Trường cùng với tiếng hát ca sĩ Thái Phú.
Trẻ thơ vui bước tung tăng, xanh biếc cỏ non ôm dấu chân son. Một thời chiến tranh này đã xa rồi, chỉ còn nỗi đau nêu giữa tim người trong ngần ngơ hương khói nhẹ bay. Một thời năm xưa ngã ba Đồng Lộc, ngày đêm nơi đây đạn cuốn bom rơi. Trận Bia là đây mây khói dâng ngang, đây lán nhỏ che cô gái xung phong, đứng giữa đạn bom bất khuất kiên trung. Người cô gái quê mẹ xanh mãi Đồng Lộc ơi, còn nơi đây mùi hương trên cỏ dài, còn nơi này từng vết dấu chân ai, còn nơi này giữa tiếng gió. theo muôn trầm hương bay lên. Chợt một hồi chuông vang giữa thinh không, xoa dấu buồn đau mưa nắng nhân gian, siêu thoát hồn ai trong cõi vô biên. Người đã hóa thân mây trắng đi rồi, chỉ giọt nắng kia vương vấn chân người, như uể an, như vô về ai. Một ngày bâng khuâng về thăm đồng lòng, chợt trong con tim nặng bao suy tư. Lộc giờ đây đang nhắc cho tôi, xin nhớ đừng quên bao những hy sinh, xương máu ngày xưa tô thắm hôm nay. Đặt một nén nhang tưởng nhớ bao người, đặt một chiếc hôn trên mảnh đất này, dưng dưng lòng thương nhớ.
Thưa các vị khách mời, như trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì ngã ba Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh có một cái vị trí là mạng lưới giao thông hết sức là quan trọng, cái sự đánh phá của Mỹ rất là ác liệt. Và với những cái bối cảnh đó thì các vị khách mời có những cái cảm nhận gì về sự hy sinh anh dũng của nhân dân Hà Tĩnh nói chung và của lực lượng thanh niên xung phong? Hãy trước hết xin mời nhạc sĩ Cát Vận.
Đối với tôi thì cái đề tài Đồng Lộc trong thời gian suốt những năm tháng tôi công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như tạp chí âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì cái đề tài này rất là gần gũi. Cứ 5 năm, 10 năm, 20 năm và cho đến bây giờ là 50 năm. Những cái kỷ niệm về Đồng Lộc lại dậy lên trong lòng mỗi nhạc sĩ, trong đó có tôi. Riêng đối với Đồng Lộc vậy thì tôi đã qua đó từ cái lúc mà hoang sơ nhất cho đến bây giờ thành ra một cái đền thờ. Từ cái lúc nó là thung lũng tử thần cho đến bây giờ nó trở thành một cái đền thờ, nơi rất là thiêng liêng. Cho nên là không những cái kỷ niệm đối với cái địa phương đó thì tôi còn có kỷ niệm đối với những tác phẩm mà viết về Đồng Lộc. Thì tôi không thể quên được người viết về Đồng Lộc nhanh nhất chính không phải là người Việt Nam.
À thế ạ.
Mà có một cái tổ khúc giao hưởng của nhạc sĩ Nhật viết đầu những năm 73. Và họ ca ngợi cái tấm gương anh dũng thông qua cái báo chí và thông qua những cái thông tin của người Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật. Và tác phẩm ấy đã được giới thiệu ở đài trong suốt đầu những năm 70 cho đến những cái ngày chiến thắng. Và chắc chắn trong cái dịp này chúng ta sẽ được nghe đấy. Và cái giàn nhạc giao hưởng Tokyo lao động Nhật Bản trình bày chắc trong kho tư liệu. Vì thế cái đề tài Đồng Lộc đối với tôi thì nó cũng có một kỷ niệm như thế. Hai nữa là lúc kỷ niệm 40 năm về cái đề tài này thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã mời một số nhạc sĩ tham gia. Thì tôi cũng được tham gia trong cái ban tổ chức, rất nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp. Có những cái bài hát mà rất là hay, là xúc tích. Các nhạc sĩ chuyên nghiệp đã viết nhiều cái hình thức nhạc hát về cái này. Thí dụ trong tôi ấn tượng nhất là một cái a cappella, sau đó là một cái hợp xướng. Ca khúc thì rất là nhiều. Tôi nhớ có những tác giả mà mới được giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh tham gia. Thí dụ như nhạc sĩ Chu Minh, thí dụ như anh Phạm Minh Tuấn, thí dụ nhạc sĩ Đỗ Hùng Quân, thí dụ như nhạc sĩ Trọng Bằng, vân vân. Thì tôi cho là mỗi một năm chúng ta đã có dấu ấn, và năm nay nửa thế kỷ đã qua. Thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã làm chương trình này cộng với cái cuộc thi của Báo Thanh Niên. Thì làm cho cái đề tài nó thêm phần xúc tích, thêm phần đa dạng và tạo ra một cái ấn tượng đối với những thế hệ sau này.
Vâng, đấy là những cái cảm nhận của nhạc sĩ Cát Vận, nhớ lại những cái hình ảnh, những cái năm tháng trước kia của Đồng Lộc trong cái chiến tranh rất là gian khổ, hy sinh, và đồng thời cũng là một cái mảng đề tài mà nhiều nhạc sĩ đã đưa vào trong các tác phẩm của mình, và trong đó có cả khí nhạc lẫn cả thanh nhạc. Vậy thì đối với nhạc sĩ Lê Mây thì sao? Chắc chắn là qua những cái thước phim tư liệu, hoặc là cũng có thể là qua những cái lần đến thăm Đồng Lộc và chứng kiến những cái sự hy sinh của chiến sĩ đồng bào ở nơi đây, thì nhạc sĩ có những cái cảm nhận như nào về những cái đóng góp đó?
Những cái năm Trung Mỹ ác liệt thì tôi không may mắn hoạt động trong khu vực miền Trung, mà ôm đàn trên một cái đoàn văn công của phía Tây Bắc. Để có được độc lập và tự do thì không phải chỉ có bom đạn, không phải chỉ có những người trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận, mà cái lực lượng thanh niên xung phong tiếp vận từ hậu phương ra tiền tuyến không nhỏ một chút nào cả. Và điều này thì có lẽ nói bao nhiêu cũng không hết. Tôi đã nhiều lần vào trong Đồng Lộc và cũng đã từng dưng dưng nghĩ những cái chuyện, những hình ảnh của các cô. Thế và trong gia đình mình, họ hàng mình, làng xóm mình cũng có nhiều người đi thanh niên xung phong. Có những người trở về và có những người không bao giờ trở về. Cũng giống như tất cả mọi người, những công dân Việt Nam nói đến đề tài này đều xúc động và rưng rưng cả.
Cái cảm nhận và những cái suy nghĩ sâu sắc cũng không thể nói thành lời được,
không? Được.
Và nó sẽ thể hiện bằng những cái hành động cụ thể hoặc là trong những cái tác phẩm văn học nghệ thuật. Đến tham dự còn có nhà thơ Hồ Phong Tư. Nhà thơ cũng sẽ có những chia sẻ của mình về những cái hình ảnh của các chiến sĩ đồng bào trong chiến tranh năm xưa, đặc biệt là ngã ba Đồng Lộc của chúng ta đã đi vào huyền thoại, đúng không?
Đối với tôi thì những cái địa danh Chuông Bồn, Đồng Lộc, Xuân Sơn, Long Đại, ngã ba Đồng Lộc thì rất là quen thuộc. Tất cả những cái nơi này thì tôi đã đi qua và chiến đấu, bởi vì từ năm 1966 cho đến năm 69 tôi đang khoác áo thanh niên xung phong và đang ở Quảng Bình. Thế thành ra khi nhắc đến những cái địa danh, đặc biệt là Đồng Lộc, thì nói thật ra mà nói thì khi nghĩ về những người đồng đội cũ, đặc biệt là những chị em nữ thanh niên xung phong, thì bao giờ thì cũng không cầm được nước mắt. Thực ra tự hào thì rất là tự hào, nhưng mà phải nói là trong chiến tranh, có lẽ không đâu trên thế giới này chị em lại, những người phụ nữ Việt Nam đã chịu đựng rất là nhiều gian khổ như vậy, hy sinh như vậy. Thanh niên xung phong cũng vậy, cứ tính ở Nguyên, ở Chuông Bồn, ở Đồng Lộc, ở Phà Long Đại, đấy, dọc con đường 15A, 15B và đường 20 thì phải nói là hàng vạn chị em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để giữ con đường cho nó thông, và thứ hai là để phục vụ cho chiến trường. Bây giờ thì khi sống hòa bình, nhưng mà nghĩ về những cái năm tháng chiến tranh thì bao giờ tôi cũng nghĩ như thế là về những người đồng đội của tôi đã ngã xuống hy sinh. Thực ra mà nói tôi cũng có nhiều kỷ niệm, chưa nói những cái tình cảm riêng tư, nhưng mà kỷ niệm chung là đối với cái lực lượng thanh niên phong, đặc biệt là đối với các nữ thanh niên phong đã chiến đấu trên các cái con đường hết sức ác liệt ở khu 4 trong những năm tháng này.
Bản thân nhà thơ cũng đã từng là thanh niên xung phong trong cái đội thanh niên xung phong, đúng không? Lúc đó ở Quảng Bình ạ.
Nếu mà nói về lực lượng thanh niên xung phong thì không phải tỉnh nào là làm việc hoặc là chiến đấu ở trên tỉnh của mình, mà nó là toàn quốc. Ví dụ như con đường 20 chẳng hạn thì có những cái sự hy sinh rất lớn của các chị em, ví dụ như ở Nam Hà, ở Thanh Hóa, ở Ninh Bình. Thế hay là con đường 15B thì tôi cũng chứng kiến cái sự hy sinh của các chị em ở nhiều tỉnh miền Trung. Và bản thân tôi cũng là người Thanh Hóa thì cũng đã chiến đấu, đơn vị tôi cũng hy sinh rất nhiều trên cái con đường 15B ở Quảng Bình.
Nhà thơ cũng đã từng được xung kích cùng với đội thanh niên xung phong. Những cái năm tháng chiến tranh là những cái hình ảnh đầy ắp tràn về, nhưng mà chắc chắn là cũng có một cái suy nghĩ chung, một cái cảm nhận chung cũng giống như các anh hoặc là các chị cũng đã chiến đấu hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc, cùng chung một cái lý tưởng như vậy. Chắc là cái cảm nhận nó rất là gần nhau, đúng không ạ? Thì cảm giác nhà thơ Hồ Phong Tư lúc đó như nào khi mà được tham gia?
Lúc đấy tôi 17 tuổi.
Vâng, rất trẻ.
Thực ra lúc ấy ngoài cái việc cương quyết phần đấu hy sinh ra thì những cái khác ít khi đến, ít khi suy nghĩ trong đầu. Và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là một cái gì đó rất là cao quý, rất là thiêng liêng và sẵn sàng hy sinh. Đấy, phải nói thật. Cho nên là đối với các cô gái ngã ba Đồng Lộc và sau này như đơn vị của chúng tôi chẳng hạn ở Ngầm Bùng, ở Long Đại, ở Xuân Sơn vân vân, thì thực ra mà nói cũng cái sự hy sinh dũng cảm có lẽ cũng giống như ở Đồng Lộc hay là ở Chuông Bồn. Có điều tức là ngã ba Đồng Lộc là tiêu biểu Và thứ hai nữa là cái hình ảnh gọi là tiêu biểu nhất ở thanh niên xung phong, đặc biệt là đối với nữ thanh niên xung phong trong cái giai đoạn chống Mỹ cứu nước này.
Vâng, và cũng tri ân, cũng tiếp mạch với một cái tình cảm rất là sâu kín, cũng như là đầy sự tri ân của nhà thơ Hồ Phong Tư khi nhớ tới hình ảnh của các nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh, và đặc biệt là hình ảnh của 10 cô gái ở nơi ngã ba Đồng Lộc. Thì tôi cũng nhớ tới một cái bài hát cũng mới được sáng tác trong một cái cuộc vận động vừa rồi của báo Thanh Niên. Thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc có tựa đề là Chị ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã, một nhạc sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh. Và xin mời các vị khách mời cùng với các quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này.
Chị ơi, bao năm đã qua, lời hát vẫn còn thiết tha. Chị hy sinh cho nước nhà, ngàn thông hát ru hồn ta. Ai ơi, à ơi, à ơi, ơi, à ơi, à. Tuổi thanh xuân nơi chiến trường, người chiến sĩ chẳng vấn vương, ngàn bom rơi gây sát thương, mà ý chí vẫn kiên cường, mặc cho mưa bom bão đạn, người chiến sĩ vẫn không mang. Mười bông hoa nơi chiến trường vẫn luôn hướng về hậu phương, nghìn năm sau vẫn khắc ghi, người chiến sĩ đã ra đi. Mười bông hoa thơm giữa đời hát vang câu hò à ơi, 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 à ơi, à ơi, ơi, à ơi, à. Tuổi thanh xuân nơi chiến trường, người chiến sĩ chẳng vấn vương, chỉ hy sinh cho nước nhà, ngàn thông hát ru hồn ta. Ơi ơi à ơi, à ơi ơi à ơi à. Rồi 50 năm đã qua, lời hát vẫn còn thiết tha. Chị vẫn sống giữa đất trời, chị mãi khắc tên cho đời. Ơi ơi à ơi, à ơi ơi à ơi à. Ơi ơi à ơi, à ơi à. chỉ vẫn sống giữa đất trời, chỉ mãi khắc tên cho đời. Ơi ơi à ơi, ơi à ơi à. Rồi 50 năm đã qua, lời hát vẫn còn thiết tha, chỉ vẫn sống giữa đất trời, chỉ mãi khắc tên cho đời. Ơi ơi à ơi à ơi, ơi à ơi à, ơi ơi à ơi à ơi, ơi à ơi à, ơi ơi à ơi à ơi, ơi à.
Vâng, vừa rồi qua lời chia sẻ của các vị khách mời cũng như là chúng ta đã nghe một số những cái ca khúc mới viết về đề tài Đồng Lộc, chiến thắng Đồng Lộc, và đặc biệt là hình ảnh của 10 cô gái đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc cũng đã trở thành một cái tấm gương và cũng là một cái sự đồng cảm rất là sâu sắc của các thế hệ, và kể cả các thế hệ trong thời đại hôm nay vẫn luôn tưởng nhớ tới sự hy sinh anh dũng của các cô gái và đã hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình cho độc lập dân tộc. Với một cái mạch nguồn xuyên suốt thì các nhạc sĩ trên mọi miền của đất nước tri ân và có những cái tác phẩm đã phác họa những hình ảnh của các cô gái nơi ngã ba Đồng Lộc vào trong những cái tác phẩm. Đặc biệt những hình ảnh đó đã được phác họa một cách rất rõ nét trong những ca khúc của các nhạc sĩ cũng là người con của quê hương Hà Tĩnh. Và tiếp sau đây thì chương trình sẽ kết nối điện thoại tới tỉnh Hà Tĩnh để gặp gỡ một nhạc sĩ tại quê hương nơi đây, đó là nhạc sĩ Ngọc Thịnh. Vừa rồi thì nhạc sĩ cũng đã có một tác phẩm mới, đó là ca khúc Cổ tích quê mình. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe cuộc trao đổi của chúng tôi. Alo, dạ thưa, có phải nhạc sĩ Ngọc Thịnh ở Hà Tĩnh không ạ?
Vâng ạ, nhạc sĩ Ngọc Thịnh đây ạ.
Được biết là nhạc sĩ Ngọc Thịnh đã có một cái ca khúc Cổ tích quê mình đúng không ạ? Thì xin nhạc sĩ có thể cho biết là những cái ý tưởng và những cái tình cảm mà nhạc sĩ Ngọc Thịnh đã sáng tác cái ca khúc này không ạ?
Là một người con của quê hương Hà Tĩnh, viết về những cái gương hy sinh ở trên ngã ba Đồng Lộc, đặc biệt là mấy cô gái ở ngã ba Đồng Lộc. Nhưng đặc biệt trong cái dịp này thì Ngọc Thịnh có viết cái Cổ tích quê mình, trong những câu chuyện đời thường nó đẹp như những cái giấc mơ, như những câu chuyện cổ tích, và nó mãi mãi, nó không bao giờ mất đi, đó là hình ảnh những cái con người đã hy sinh cống hiến xương máu vì một sự nghiệp độc lập tự do của đất nước, và cái sự hy sinh của các cô để lại những cái bài ca bất tử, những cái cảm xúc bất chợt nào đó ở trong mọi cái thời điểm của cuộc sống. Mình có thể liên tưởng nhớ đến những cái gương hy sinh anh dũng của hàng vạn người và những cô gái ở ngã ba Đồng Lộc để đóng góp cho cái sự đất nước được những ngày hôm nay. Thì trong trái tim của tôi cũng như là tất cả mọi người luôn ở trong mọi lúc mọi nơi, có thể lúc nào đó chúng ta nhìn hình ảnh đấy không bao giờ phai nhạt, những câu chuyện nó đẹp như những câu chuyện cổ tích, và cho nên là Ngọc Thịnh đã bắt gặp được cái ý tưởng này ở trong cái bài thơ Cổ tích quê mình của nhà thơ Ngọc Phượng, cho nên là Ngọc Thịnh đã lấy được cái cảm xúc đó và để đưa vào một cái tác phẩm, viết tới một cái tác phẩm mới về cái sự hy sinh lớn lao của những cô gái ngã ba Đồng Lộc.
Vâng, thế trong bài thơ thì nhạc sĩ Ngọc Thịnh thích nhất cái tứ thơ nào ạ?
Các cô gái, cái lứa tuổi thanh xuân để vào cái chiến trường, bỏ lại tất cả trong tâm hồn, các cô mang theo những cái câu hát dân ca của quê hương, những cái hình ảnh huy hồng sông La của quê hương để mà chiến đấu, làm nên những chuyện. Đối với Ngọc Thịnh nghĩ có cảm giác đó là những cái câu chuyện cổ tích, nó rất đẹp như trong những câu tiên ở trong cả cái giấc mơ. Cho nên Ngọc Thịnh thấy được cái những cái tình cảm này là nó quá ấn tượng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tức là những hình ảnh đó không bao giờ mất đi. Là các cô có thể là mãi mãi nằm xuống ở ngã ba Đồng Lộc, nhưng mà cái sự như những giấc mơ ở những cái ngày nào, như những cái tình cảm của mọi người luôn luôn hướng về các cô, vẫn mong muốn các cô, như đang chờ đợi một cái người đi xa, giống như là một cái tình cảm đấy vẫn chờ đợi, nó còn tròn vẹn ở trong cái trái tim của mọi người, và rất mong muốn là các cô sẽ trở về. Về đi chị ơi, quê nhà thương nhớ, trong từng tráng thơ có mưa rừng sóng gió khơi xa, có chuyện mới thôi bỗng thành cổ tích, có câu cổ tích mưa nắng giữa ngày thường. Về đi chị ơi, phiên chợ quê, những chiều vương nắng, bóng mẹ lưng còng mà thương, xa xăm mấy làn khói mỏng lẫn trong cổ tích quê mình. Những cái đó nó cứ mãi mãi như một câu chuyện cổ tích của quê mình được viết và mãi mãi không bao giờ mất đi trong các cái thế hệ.
Khi nhạc sĩ nói đấy thì những cô gái thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh cũng đã tham gia vào một cái chiến trường rất là khốc liệt và đã anh dũng hy sinh, thì mang theo những câu hát dân ca với một cái tuổi đời rất còn trẻ, thì chắc hẳn là trong âm hưởng của ca khúc thì nhạc sĩ cũng sử dụng cái âm hưởng của dân ca Nghệ Tĩnh vào trong đó đúng không ạ?
Vâng, chắc chắn là phải như thế thôi. Vâng. Từ cái giai điệu của cái dân ca Ví Dặm Quê Hương Xứ Nghệ, tôi đã phát triển nó lên thành một cái ca khúc nó hợp với những cái hơi thở mới của một cái sức sống mới, và nó có những sự biến chuyển ở trong đó, và những cái quảng đó cũng được viết mới thêm, những cái giai điệu cũng được viết mới thêm trong hòa thanh của ca khúc, có những cái hoa mỹ nó mới mẻ hơn ở trong cái tác phẩm, để nó có thể vẽ đẹp lên một cái câu chuyện huyền thoại, một cái câu chuyện cổ tích mà nó đẹp như những giấc mơ, gần như là cái dòng lá thử, nhưng mà nó là lá thử hòa thanh, nó thay đổi màu sắc của cái Ví Dặm một chút, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên được cái lề lối, cái truyền thống của âm hưởng Ví Dặm, đặc biệt là viết lên ở trong một cái thể loại như là dân ca, nhưng phát triển ở trên một cái đề tài là nó mang tính chất của tính phong cổ điển, được phát triển trên nền tảng của quê hương, của truyền thống, và thêm vào đó những cái hơi thở mới, những cái điều mới mẻ.
Có nghĩa là trong cái tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Thịnh cũng đã tìm tòi được cái góc tiếp cận rất là mới về sử dụng chất liệu âm nhạc, tức là cái sự tìm tòi trong bút pháp này cũng như là những cái nhịp điệu của hơi thở đương đại đưa vào trong những tác phẩm.
Mỗi cái thời điểm có một cái đời sống riêng của nó. Trong thời điểm hiện nay, nếu mình viết về những cái về ngày hôm qua thì chắc chắn là cái hôm qua phải được là thổi hồn của những cái hơi thở của cái xu thế hiện nay, để cái hơi thở đó nó tiếp nối được, và cái sự tiếp nối đó chính là cái sự được là bảo tồn bền vững nhất. Thì tôi nghĩ rằng tức là cái đó là cần phải có những cái khai thác mới để đưa vào đó những cái chất liệu mới để nó phù hợp thời điểm hiện nay hơn.
Như vậy là những cái ý tưởng sáng tạo rất là mới mà nhạc sĩ luôn luôn đưa vào trong những tác phẩm của mình. Vâng, cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Thịnh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Cổ Tích Quê Mình do nhạc sĩ Ngọc Thịnh phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Ngọc Vượng cùng với tiếng hát của ca sĩ Đinh Thu Trang. Xin cảm ơn nhạc sĩ ạ.
Lắng đắng chuông chùa dạo ấy chỉ mang theo vầng trăng cong cong hình môi bưởi, câu ví quê hương ấm trong tình thương cùng chỉ núi hồng sông la lắng trong bài ca cùng chỉ vào chiến tranh. Ông xa còn xanh gương lược hãy còn bia đá hố còn chứng minh còn đây những đồi mưa tìm ngắn lao lao ngã ba đồng lòng gió thông du như lời mẹ thank you. đắng chuông chùa dạo ấy chỉ mang theo vầng trăng cong cong hình mũi bưởi câu vì quê hương ấm trong tình thương cùng chị núi hồng sông la lắng trong bài ca cùng chị vào chiến tranh thoại quê mình hôm xạ còn xanh gương lược hãy còn bia đá hố bòn chứng tích còn đây những đồi mùa tim ngát nao nao ngã ba đồng lộc gió thông xô như
thưa nhạc sĩ Cát Vận, trong một cái dịp 50 mùa hoa, và chúng ta đã bước sang chặng đường mới trong cái cuộc sống hiện nay, nhưng mà dường như tất cả những cái tâm tư, tình cảm và sự tri ân của những người con đất Việt, ta luôn nhớ tới sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ đồng bào đã dành cho chúng ta những cái giây phút được độc lập trong ngày hòa bình trong ngày hôm nay, và đặc biệt là sự hy sinh của những cô gái ở nơi ngã ba Đồng Lộc khi tuổi đời còn rất là trẻ. Thế mà vừa qua theo tôi được biết thì báo Thanh Niên cũng đã tổ chức một cái cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài này. Và được biết rằng là nhạc sĩ Cát Vận cũng là một thành viên trong ban giám khảo, thì nhạc sĩ có đánh giá chung như thế nào về những cái tác phẩm mới, những người mà sống trong cái thời đại hôm nay đã nghĩ gì, suy nghĩ gì và đưa những cái tâm tư tình cảm của mình thông qua những cái bài hát?
Cái cuộc thi này được thông báo là chỉ qua 2 tháng thôi. 2 tháng mà tôi được đọc 88 tác phẩm, đưa tôi là một cái người làm âm nhạc sống lại cái không gian rất nhiều chiều của Đồng Lộc. Trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai. Toàn bộ những hình ảnh và cách suy nghĩ của con người hiện đại hiện nay, thế hệ hôm nay, kể cả những thế hệ mà đi kinh qua những năm tháng kháng chiến, như anh Tư vừa nói hay anh Lê Mây nói, lúc ấy thì người có mặt ở miền Trung hay người có mặt ở nơi khác thì hoàn toàn cái không gian ấy được tái hiện. Cái mảng đề tài mà tôi cho là có lẽ là đậm nhất, tức là nhắc lại cái quá khứ, chiến đấu anh hùng. Cái mảng thứ hai là ca ngợi thì trong đó là hai tác giả ngồi đây thì tôi cũng thấy là người ta nói 10 bông hoa này, trinh tiết này, nói những cái sự quả cảm này, như riêng cái bài thơ của anh Tư và anh Lê Mây phổ nhạc ấy thì tôi thấy là bài duy nhất đưa một cái hình ảnh hoa cúc
đúng rồi.
Cúc thì trong cái 88 bài thì có 2 bài nhưng có một bài là chị cúc ơi
đây, cúc.
Đấy. Nhưng mà cái vấn đề là không có hoàn cảnh không ra đời và không nói cái nguyên nhân. Thì người nào mà không biết tên 10 cô gái Đồng Lộc nói chị Cúc không thì ít người nhớ. Nhưng mà cái bài của anh Tư và anh Mây mà đưa ra ấy, thì dãi hẻm của hoa cúc. Mà cái cúc đối với người Việt Nam rất là vừa là thiêng liêng, vừa là gần gũi, vừa là rất là thân quen đối với cuộc sống người. Và cái hình ảnh ấy cũng rất là giản dị. Cái cuộc thi với 88 bài thì đã cho tôi một cái nhìn toàn cảnh. Cái số lượng mà giải được trao nó quá ít, có 10 bài. Nếu có điều kiện, thí dụ như tiếng nói Việt Nam có điều kiện mà thu thanh hoặc là 10 năm nữa, 60 năm, 70 năm nữa thì tôi chẳng chắc rằng những cái bài này có một sức lay động rất là ghê gớm đối với các thế hệ tương lai. Kể cả những người mà gọi là chưa từng đến Đàn Gộc, chưa từng biết câu chuyện nhưng nghe bài hát thì cũng hiểu sâu sắc cái quá khứ anh hùng của ông cha ta như thế nào.
Như nhạc sĩ Cát Vận cũng giới thiệu đây, thì trong cái cuộc vận động sáng tác này thì cũng có một cái tác phẩm với một cái sự cộng tác giữa nhà thơ Hồ Phong Tư cùng với nhạc sĩ Lê Mây. Thì trước hết là cái hình tượng văn học, những cái ý tưởng để hình thành thơ đầu tiên, đúng không ạ? Nhà thơ Hồ Phong Tư có thể giới thiệu về cái tác phẩm của mình.
Có lẽ đối với tôi khi viết về Thanh niên Phong nói chung và viết về Đồng Lộc nói riêng thì trên thực tế đó là tôi viết về đồng đội của tôi. Cho nên nó là máu thịt. Tất cả những điều ấy nó xuất phát từ tấm lòng của tôi, từ trái tim của tôi thôi. Tôi là người may mắn được sống sót trở về và lại được nhà nước cho rất là nhiều đặc ân. Thì càng nghĩ tôi càng nghĩ tới những người đồng đội của tôi được ngã xuống. Lúc ấy tôi ở trong đơn vị thì thuộc loại em út thôi, gọi là các chị. Thì tôi cũng bằng tuổi những cái người trẻ nhất ở khi ngã ba Đồng Lộc đã hy sinh. Tôi luôn luôn mong muốn là có một ngày nào đó thì xây dựng được các cái hình tượng những chị em đã hy sinh vào trong cái cuộc kháng chiến này. Cứ mỗi lần khi trở lại những cái nơi gọi là chiến trường xưa cũng được, bởi vì bom đạn nó đánh rất là dữ dội, thì thấy những cái cây cúc dại ven đường nó nở, thì bao giờ tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó nó nhói lên trong lòng. Bởi vì ngày xưa cũng có những cái cô thanh niên Phong cũng như là bạn gái thì bao giờ cũng hay hái những cái bông hoa ấy cài lên mái tóc, những bông hoa cúc dại. Rồi đây khi chiến tranh bây giờ đã qua rồi, nhưng mà bên rừng Trường Sơn thì khóm hoa cúc vẫn cứ nở, cũng như thể là cuộc đời và cái hình ảnh của các chị các em vẫn luôn luôn rực rỡ những cái bông hoa rừng, và nó giữ mãi được cái màu sắc tươi đẹp và hồn nhiên, cái tâm hồn cũng như cuộc sống của các chị em thanh niên xung phong của cái thời ấy. Tôi cũng ngồi tôi viết chỉ trong một đêm thôi, vừa mới đăng lên trên Facebook cái là anh Mây bảo là ôi bài này phổ nhạc luôn, và anh Mây cũng suốt một đêm hôm đó thức trắng. Sáng mai với cái giọng khản đặc anh hát thì hai anh em tự nhiên
trong cái bài thơ thì nhạc. Cái tứ nào mà nhà thơ thấy là tâm đắc nhất trong cái tác phẩm của mình?
Gặp nhau nhìn nhau vàng sốt rét rừng đôi mắt, những người chiến sĩ thanh niên xung phong mà có gặp nhau thì vẫn còn thấm thía những cái cơn sốt rét rừng ngày xưa. Bây giờ nếu mà những cái con đường cũ nhất thì phải mở những cái con đường rẽ để cho xe đi ấy,
đường tránh
đấy. Đường xưa mà bom nó đánh như thế, đánh dữ dội thì phải mở những con đường rẽ. Nhưng mà hố bom nó chẳng chịt. Nhưng mà nếu mà đứng về bây giờ mà nói thì cây đã lên xanh mất rồi, rất nhiều người đã hy sinh. Khi mà cái con đường nó mới làm thì nó rất là lầy lội khó đi. Ban đêm ấy, hàng loạt các chị em mặc áo dù trắng đứng làm cọc tiêu. Và nói thật là cứ hình dung thử những cái trận bom bi nó ném xuống thì những cái sự hy sinh mất mát. Vì tất cả những cái đấy nó ghi ấn tượng cho tôi. Cho nên là tôi mới có cái câu cuối cùng là hình tượng là ước một lần được trở lại con đường ấy và dấu tìm đường là những chân nhang. Tức là bây giờ cây cỏ nó mọc lên hết rồi, nhưng mà những cái nấm mộ, cái hương mà đồng đội viếng thì vẫn đang còn. Thì thôi thì tìm những cái con đường như thế, theo cái dấu chân nhà hàng như vậy.
Khi mà bắt gặp bài thơ này thì nhạc sĩ Lê Mây thích cái hình ảnh, hình tượng văn học nào để có một cái ý định phổ thành một cái bài hát?
Đọc cái bài thơ Hoa Cúc Dừng Lại Nở, nó có mấy hình tượng bật lên những cái ý nhạc rất là dễ dàng. Ngay câu đầu vào thì chiến tranh qua đời em, để lại vết thương trên ngực. Mùa thu đi qua đời em, để lại màu vàng hoa cúc. Chiến tranh qua đời em, để lại vết thương trên ngực. Mùa thu qua đời em, để lại màu vàng hoa cúc. Gần như là tôi chép một mạch, hoặc là có một cái hình tượng cảm động đến rơi nước mắt. Ta lại đi trên con đường ấy, dấu chỉ đường là những chân nhang. Ta đi dọc Trường Sơn, đi trên con đường ấy, dấu chỉ đường là những chân nhang. Rồi nâng lên một quãng tam, dấu chỉ đường là những chân nhang. và đầy lãng mạn. Mùa thu, hoa cúc dừng lại nở. Mùa thu, hoa cúc dừng lại nở. Thế vào minh họa cho cô đó thì mình cho một cái vô can gần như là đang đi là lại vấp phải một bông hoa, đang đi thế lại vấp phải một cái nấm mộ, đang đi thế này lại thấy một cái người bạn hình như là đang chào đón mình, nó vừa thân thiết.
Đấy, mà cái thơ của anh Tư và nhạc của anh Lê Mây đã mang lại một cảm giác nó ngưng động lại cả quá khứ, cả hiện tại và cả tương lai.
Mà
có lẽ sau này cái vết chân hương ấy không phải là chỉ anh Tư đi, anh Lê Mây đi, mà nhiều người đi theo ấy. Mà mỗi người vào đường Trường Sơn có lẽ cũng đi theo cái vết chân hương ấy. Vì thế cho nên là cái không gian đa chiều nó được tái hiện ở trong bài hát. Bên cạnh cái đau thương cái ấy, thì có một cái hình ảnh cái hoa cúc vàng nó hiện lên. Nó rất là lạc quan. Và người ta nghĩ rằng để trong cái bi thương ấy chính là cái đích người ta tới là sự lãng mạn, là cái văn hóa hạnh phúc sau này, chứ không phải chỉ là cái quá khứ nhắc lại.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Hoa cúc rừng lại nở do nhạc sĩ Lê Mây đã phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồ Phong Tư với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Liên Hương.
Chiến tranh qua đời em để lại vết thương trên người, mùa thu qua đời em để lại màu vàng hoa cúc rừng xưa. Con đường ấy dấu chỉ đường
Cái hình ảnh của những cô gái ở ngã ba Đồng Lộc mà những cái cô gái trẻ rất là trẻ, 16, 17 tuổi đúng không ạ? Và 18 đôi mươi. Nhưng mà trong những cái trận bom ấy thì lại có người đứng ra để đếm bom, tức là rà soát xem những cái quả bom nào chưa nổ thì ra đánh dấu đó, rồi là làm đường tránh, rồi lấp hố bom, san lấp để làm đường. Tất cả những cái hình ảnh mà trong một cái cuộc chiến nó đầy ác liệt, gian khổ, hy sinh đấy, mà nhưng lại là những cô gái còn rất là trẻ. Thì theo các nhạc sĩ, theo các vị khách mời, thì vì sao các chị thời đó lại có được một cái sự can đảm từng giây từng phút đối mặt với cái chết, nhưng tại sao lại vẫn là hồn nhiên và rất là lạc quan đứng ở giữa như một cái trận địa ác liệt như vậy để làm cái công việc của mình?
Tôi khẳng định là các em gái không chết, các em gái vẫn sống, các em sẽ sống vĩnh viễn với non sông, với đất nước. Cái lý do mà để cho người ta dấn thân vào mà không tính toán gì, sẵn sàng đếm những trái bom rơi, trái bom có thể rơi thẳng vào đầu mình, bởi vì tình yêu non sông đất nước nó lớn lắm, cái lý tưởng nó lớn lắm, nó cao đẹp lắm.
Trong trái tim mỗi người, đặc biệt là người Việt Nam, đã hình thành qua bao nhiêu nghìn năm chống giặc xâm lược rồi, thì cái lòng yêu nước được hun đúc. Mà tôi nghĩ rằng mỗi một kẻ thù xâm lược đến mà người ta có thể làm tất cả những thứ mà lúc họ cảm nhận được cần phải làm như vậy, họ làm.
Cho đến nay thì đã 50 năm trôi qua, nhưng mà chiến thắng của Đồng Lộc vẫn còn nguyên vẹn giá trị. Nó khẳng định một cái ý chí kiên cường bất khuất bằng cái sức mạnh tổng hợp của chiến sĩ đồng bào thì đã chiến đấu anh dũng, đã giữ vững được cái mạch máu giao thông để chi viện cho tiền tuyến lớn và góp phần cùng với cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Và cái chiến thắng Đồng Lộc mãi là một niềm tự hào của nhân dân ta, cũng như đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Các vị khách mời có thể cho biết thêm về những cái ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc và những cái dư âm của nó trong cái đời sống hiện nay.
Qua 50 năm rồi, các chị em lại nằm xuống ở cái tuổi 18-20. Thế bây giờ thì những người còn sống thì cũng nhiều cái cuộc đời nó khác nhau. 18 năm là ít hay nhiều, 100 năm là dài hay ngắn. Ta hỏi cuộc đời im lặng. Ta hỏi Trường Sơn, rừng biếc một màu. Cho đến bây giờ vẫn là câu hỏi 18 năm có ngắn không? Tôi nghĩ không ngắn đâu. Vĩnh viễn các chị sẽ tồn tại trong lịch sử. Nói về những người đồng đội của mình, cái hy sinh của nó quá lớn. Chỉ cần một cái đêm mưa rừng Trường Sơn thôi, chị em ngồi hong khô bộ quần áo để mà mai ra giữ đường dưới bom rơi, thì tôi nghĩ nó là ghê gớm như thế nào. Mà chị em thì mặc quần áo ướt suốt cả mấy tháng mùa mưa như thế.
Cái điều mong mỏi của anh em hoạt động âm nhạc chúng tôi cũng như ban tổ chức là muốn có các cái lực lượng trẻ tham gia. Có những em mà phải nói cái hồi năm 68 là chưa sinh ra. Có tác giả mà nhạc sĩ Tiến Mạnh vừa mới có đọc lên đấy. Thì tôi biết có tác giả là sinh sau cái thời gian năm 68. Nhưng mà viết những bài hát rất hay. Có lẽ cái không khí Đồng Lộc, cái không khí tiếp cận quá khứ và truyền thông đã tạo thành dựng cho anh em cái đó. Tại vì tất cả mọi việc chúng ta làm hiện nay là cho hiện tại và cho tương lai.
Như vậy là qua ít phút chúng ta được gặp gỡ và trao đổi với các vị khách mời nhạc sĩ Cát Vận, nhạc sĩ Lê Mây cùng với nhà thơ Hồ Phong Tư, và chương trình cũng đã kết nối điện thoại tới tỉnh Hà Tĩnh để gặp gỡ với nhạc sĩ Ngọc Thịnh. Thì chúng ta đã nghe những cái lời tri ân và sự chia sẻ hết sức là sâu sắc của các nhạc sĩ tới một mảng đề tài, tới sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ đồng bào, của lực lượng thanh niên xung phong, và đặc biệt là sự hy sinh của 10 cô gái nơi ngã ba Đồng Lộc. Và những hình ảnh đó đã được phác họa đưa vào những cái tác phẩm âm nhạc mang hơi thở của đời sống hôm nay. Và cũng xin cảm ơn các vị khách mời cũng như là các quý vị thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Đất Thiêng Đồng Lộc 50 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái ở thành phố Đà Nẵng, cùng với tiếng hát của ca sĩ Thanh Yên. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Ngọc Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Lại thêm một mùa hoa nở khi tôi về Đồng Lộc yêu thương. 10 bông cúc trắng Trường Sơn, 50 năm rồi vẫn ngát hương. Hà Nội nhỏ xuân hương, cúc tân rạng xuân xanh. 10 đóa hoa kết thành trang hoa, lung linh trang sử quê mình. Hôm nay tôi về Đồng Lộc miền đất thiêng, mau các em đã đổ cho đất này bình yên. Không còn mùi khói bom, không còn nghe đàn đổ, bầu trời xanh xanh đến vô cùng. Cho tôi được gọi là em người vững trăng sáng trong, mười bông hoa không tuổi, mười anh lừa niềm tin trên đường Trường Sơn sang đến hôm nay. Cho hôm nay tôi về nương theo ngọn gió thơm, hát về Đồng Lộc yêu thương và mười đóa hoa Trường Sơn. Hôm nay tôi về Đồng Lộc miền đất thiêng, máu các em đã đổ cho đất này bình yên, không còn mùi khói bom, không còn nghe đàn đổ, bầu trời xanh xanh đến vô cùng. Cho tôi được gọi là em, mười vầng trăng sáng trong, mười bông hoa không tuổi, mười anh vừa niềm tin trên đường Trường Sơn sang đến hôm nay. Cho hôm nay tôi về nương theo ngọn gió thơm, hát về Đồng Lộc yêu thương